Hai nhà nghề. Đã bao lâu Nhân không làm cái nghề nhào lộn ấy để kiếm cơm ăn. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng thanh la inh ỏi, tiếng phèng phèng khua gian hay những điệu kèn đu đủ rè rè, Nhân lại thấy hồi hộp náo nức. Một cái gì mềm yếu đã lại rung động trong thâm tâm Nhân, và một sự chua xót đã lại làm tê dại cả lòng Nhân. Nhân thế nào cũng phải ra chỗ tụi trẻ làm trò kia. Nhưng ai đã từng nếm những vị ngọt bùi hay cay đắng của một nghề nào hẳn phải có những phút giây bùi ngùi như Nhân sau khi bỏ nghề ấy, bỏ hẳn nghề ấy. Nhất là kỷ niệm ấy lại của cái thuở thơ ấu, dù êm đềm tươi sáng hay thê thảm tối tăm, bao giờ cũng chan chứa cảm tình. Một ngày xuân đã qua, lâu lắm rồi, một ngày xuân sáng và ấm, nghề nhào lộn đã khắc sâu vào tâm khảm Nhân một kỷ niệm không thể nào mờ nhạt được. Hồi ấy bọn trẻ con cặn bã đặt cho Nhân cái tên kép, Nhân đen, vì hết năm này sang năm khác, lang thang trong nắng mưa, gió bụi, Nhân có một nước da đen nhẫy như nước gỗ lim của những bàn học cũ. Chúng lại còn gọi Nhân là Nhân đu đủ, vì Nhân kiếm tiền của thiên hạ rất dễ dàng bằng những cái kèn la mát, mặc xe hay madelon thổi với ba ống đu đủ. Trước kia, đi theo Nhân có một thằng bé kém Nhân 3 tuổi. Nó không biết thổi kèn và ca những bài ca cải lương mà bây giờ nhiều người đã thấy chướng tai vô cùng, nhưng nhào lộn rất giỏi. Nhân gặp nó ở một chợ nhà quê vùng Hà Đông, dắt thuê cho một ông già ăn mày mù. Thấy nó kháu khỉnh, mắt sáng, môi đỏ mọng, cười luôn, tóc hung hung và xoăn, lại tinh nhanh, chỉ xem Nhân nhào lộn vài lần là đã bắt chước uốn cầu vòng và đi bằng tay được, Nhân liền dỗ nó bỏ ông cụ ăn mày. Nó cùng Nhân đi lang thang nay đây mai đó được hơn một năm thì nó bỏ Nhân, khi nó biết làm nhiều trò và có thể kiếm tiền một mình, còn Nhân thì ốm yếu luôn, nhào lộn, thổi kèn và ca hát ít. Mấy hôm đầu Nhân khóc mà quên cả ăn, rồi luôn 3 tháng Nhân buồn rầu và nhớ nó như một người anh có đứa em gái nhỏ chết ở dọc đường khi tha phương cầu thực. Nó bỏ ông già nọ vì sống với ông khổ sở và bệ rạc quá, nhưng làm bạn với Nhân được Nhân thương mến, có cái gì cũng chia sẻ cho mà nó đánh rơi ngay Nhân khi Nhân cùng quẫn thì còn sự bội bạc nào khốn nạn hơn. Tuy một phen bị phản bội, Nhân vẫn cố tìm một đứa bé kháu khỉnh và tinh nhanh khác để truyền hết các cách múa lộn và thổi kèn. Nhưng hơn 2 năm, Nhân chẳng gặp đứa nào hết. Sang năm thứ 3, Nhân càng ốm yếu. Rồi sang xuân, năm thứ 4, Nhân bắt đầu đi sâu vào một quãng đời cùng cực. Tiếng hát của Nhân đã khàn khàn, tiếng kèn không vang to và ngân dài ra như trước. Nhân đi bằng tay chỉ được 4-5 thước, nhiều lúc trên dây thép, Nhân phải bỏ dở trò vì thế đầu bốc nóng, mắt nảy đom đóm. Nghề làm xiếc của Nhân đến thời kỳ cùng mạt rồi. Nhân bỏ Hải Dương về Hải Phòng giữa lúc người đời đương vui cùng xuân mới. Rời cái tỉnh nhỏ lèo tèo vài phố vắng đến một thành phố sầm uất, Nhân hy vọng sẽ kiếm được món tiền kha khá đủ cho Nhân chuộc lại bọc quần áo gán cho mụ hàng cơm và cắt mấy chén thuốc. Xe lửa qua khỏi cầu Phú Lương lại bắt đầu phóng rất nhanh đến các quãng đường vòng tưởng như xe sắp chồm ra ngoài đường sắt. Ánh nắng vàng tươi đã lan khắp bầu trời không gợn một vết mây đen và tràn ngập mênh mông khắp vùng quê yên lặng trong những màng hơi nước mỏng manh. Khi mặt trời lên cao và gió lồng lộng tung cát bụi lên thì đâu đâu cũng vang động những màu sắc rực rỡ và những nhạc điệu trong sáng. Từ cánh đồng bao la luôn luôn dướn cao lên và cúi rạp xuống những ngọn lúa xanh dờn, từ những mặt nước luôn luôn rùng lên những gợn sóng, đến những chòm cây, những lũy tre lấp lánh đều tràn đầy sinh khí, đều kêu gọi lòng ham sống của loài người. Mê mải nhìn những cánh chim nhịp nhàng bay về một phía trời ửng hồng, Nhân phút chốc mất hết những sự chán nản, buồn phiền. Nhân hân hoan cảm thấy nếu mình còn sống thì thế nào cũng gặp những ngày sung sướng, không phải bằng nghề này nhưng bằng nghề khác. Lòng Nhân nhẹ lâng và êm ấm. Nhân không còn nghĩ đến tuần lễ vừa qua, Nhân nằm liệt trong bếp một quán trọ bẩn thỉu, đã không được một ai săn sóc lại còn bị hắt hồi xua đuổi. Tâm trí Nhân cũng rũ hết cả mọi sự căm hờn, phẫn uất. Xuống ga Hải Phòng, đeo túi vải trên lưng, Nhân đi lên ngã 6, rẽ xuống phố Tám Gian. Thấy không có mấy đám bạc và nhiều trẻ con, Nhân quặt ra phố đầu cầu. phố này có bóp cảnh sát, các con bạc cùng mạt không thể họp được, Nhân phải lên phố khách. Đến vườn hoa đưa người thì Nhân dừng lại. Nhân đặt cái túi vải xuống thềm gạch. Nhân tháo miếng vải vàng trước kia để lập mui xe đeo ở sau lưng ra. Nhân quăng nốt cái mũ dạ tàng rúm gió lên túi đồ. Sau cùng, Nhân mặc một cái ma lốt đỏ dòng dọc đen và một cái quần cộc láng thâm cạp trắng. Đoạn lấy ở túi vải ra cái kèn bằng hai ống đu đủ, gióng nhỏ và dài, cắm vào đầu gióng ngắn và to. Nhân phồng má lên thổi một bài kèn. Cũng như lần trước, trăm nghìn lần trước, điệu kèn nhà binh lúc thắng trận kia đã kéo đến chung quanh Nhân rất đông người. Nhân hời dạ, ngừng mặt lên rời, dùng hết hơi thổi một đoạn cuối. Sao hôm nay điệu kèn vang to thế? Hay bởi dạ dày Nhân rỗng quá nên Nhân nhiều hơi chăng? Điệu kèn bỗng ngừng, dưới ánh mặt trời đã chói lọi gay gắt, Nhân đen từ từ đưa ngang cánh tay khẳng khiu gạt mồ hôi trán. Một giọt rớt xuống mắt, xót quá, Nhân phải rùi rụi một hồi lâu bằng mảnh khăn bông dắt ở cạp quần. Rồi Nhân nhắc miếng vải vàng giải ra giữa thềm gạch. Bắt đầu từ phút này, Nhân đen mới được người ta chú ý một cách sốt sắng. Chung quanh Nhân có tới hàng mấy trăm người, nhiều nhất là trẻ con, đến các phu phen ế việc, những tụi đi ở vờ vịt ra máy để lấy nước và vài bọn đàn bà nhà quê khờ khạch. Nếu không có 6-7 người quần trùng áo dài đứng lẫn vào đấy thì tốp khán giả nọ sẽ làm Nhân đen dù kiên tâm tới mực nào cũng phải nản lòng. Với một tốp khán giả cùng tũng thiếu, cũng bệ rạc như mình thì Nhân chớ có trông hòng những đồng trinh quăng vào túi áo, mặc dầu họ dậm chân múa tay híp mắt cười vì khoái trá. Nhân đen đã đi ngược bằng tay 3-4 lần chung quanh hè xây và dòng cây chuối và nhào lộn trên mặt đất. Nhân như không phải là một người bằng xương mà toàn bằng thịt. Lưng Nhân lúc uốn cong như lưng tôm, hai chân Nhân lộn ngược về đằng sau quặp lấy cổ, cánh tay Nhân dẻo dang vờn trên mặt đất. Bao nhiêu tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt. Trong phút ấy, từ người lớn đến trẻ con tưởng chừng như đã lạc vào được một rạp xiếc nào. Họ không ngờ bỗng dưng lại được những sự khoái chí đến chừng ấy. Trời! Một cuộc vui hiếm có làm tươi cả một quãng ngày đói khó của một đời hèn hạ kéo dài. Những trẻ con ăn mày, những trẻ bán hàng rong ế ẩm thích chí quá nhảy lên như choi choi. Những phu phen mồ hôi chảy nhễ nhại trên lượt xa bóng nhẫy. Những người đàn bà quê mùa cả thẹn không dám cười to thì đờ mặt ra nhìn. Nhưng Nhân đen đã thở bằng tai sau trò nhào lộn trên hai sợi dây thép. Nhảy xuống đất rồi mà Nhân còn quay tròn đi một vòng vì mắt Nhân bắt đầu tia ra những đốm sáng và hình như trong đầu Nhân óc rào rạt đập vào thành sọ. Nhân phải nhắm nghiền mắt lại và đứng lặng đi. Chợt Nhân nhận ra một sự gì, một sự phung phí vì kiêu ngạo nếu không phải vì dại dột. Rồi Nhân rút khăn tay lau má và thấm mồ hôi chán. Đoạn Nhân vươn vai thở hắt mạnh ra một cái. Bao nhiêu sự nhọc mệt bỗng biến hết. Thân thể và tâm trí Nhân lại trở nên nhẹ nhàng, phẳng lặng như thường. Đời sống cấm nhặt của Nhân không được một giây nào chán nản và ủy mị, phải luôn luôn hoạt động và hớn hở như là ánh nắng tưng bừng nô giỡn trên cây cỏ đầy nhựa mạnh của trời xuân. Không ngờ Nhân sắp sửa xin tiền, bọn phu phen và vài người quần trùng áo dài xì xào rục rã. Hay quá, làm nữa đi! Làm nữa đi! Kìa, người xem càng ngày càng kéo đến đông kìa! Thế nào trả được nhiều tiền? Nhân mỉm cười không đáp. Nhân chật cái mũ nồi đội lệch trên đầu ra. Nhân thong thả đi lại chỗ người nói sau cùng, lễ phép thưa. Vâng, nhà nghề xin làm nữa, nhưng xin các chư ông chư bà hãy thưởng cho ít nhiều để nhà nghề phấn khởi làm nhiều trò lạ về sau. Nét mặt tươi tỉnh của người nọ phút chốc biến hết. Hắn ta chau mày lại lắc đầu một cái rồi ngoảnh mặt đi, chân lùi về đằng sau. Giá là đứa trẻ ăn mày, Nhân sẽ kèo nhèo. Nhưng đây, chả ra gì, Nhân cũng là một nhà nghề. Một kẻ đem tài năng mình ra phô diễn để kiếm tiền, nên Nhân chỉ đưa mắt nhìn hắn ta một cách mỉa mai, rồi chìa mũ xin người khác. Sự làm thinh ra vẻ lúng cuống làm Nhân chán ngán. Nhân phải đến xin người thứ ba, tuy ăn vận bảnh bao, nhưng chàng này cũng lắc đầu như hai người trước. Và đến người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ mười, thứ mười mấy chả rõ cũng lảng đi. Rồi những phu phen và đám đàn bà nhà quê đều lảng dần ra chỗ khác, còn lại mấy chục đứa trẻ suýt soát tuổi Nhân dương những con mắt hao láo ra nhìn. Ngay bấy giờ, những tiếng nhạc kêu xoang xoảng từ dãy phố vẳng tới. Nhân ngẩng đầu lên trông, một thằng bé tóc húi kiểu móng lừa dựng ngược, quần áo vải xanh thô, giày đen đế crepe, vừa đi vừa tung đôi dao sáng loáng, vừa lắc một chuỗi nhạc đồng. Kêu gọi người xem, anh nhà nghề này hát những bài hát lố lăng giọng nhè nhè. Sê cô pa lý sành ê, sê cô pa lý sành ê. Lũ trẻ con bỏ ngay Nhân, chạy súng lại chung quanh thằng bé nọ. Tốp đàn bà nhà quê và phu phen cũng kéo đến liền. Phút chốc trên thềm hè chờ chốc mỗi mình Nhân, mà đằng đầu phố đông nghịt những người. Thằng bé múa dao hởi dạ, tung thêm một con dao nữa và giáng sức ném nhanh hơn, vừa lắc mạnh chuỗi nhạc, cái giọng lè nhẹ của nó cố dướn cao lên. Hơn trước bội phần, tốp người xem vẫn tốp khán giả không xu của Nhân vỗ tay reo hò hoan hô ầm ĩ. Thằng bé múa dao bỗng dừng tay, nó rút một cái khăn mặt bông cũng dắt ở cạp quần ra lau mồ hôi trán và tháo cái bình nước đeo ở đằng sau lưng tu một hơi dài. Mặt nó đỏ bừng đã dịu dịu. Nó cởi cái áo cụt tay ném phát xuống đất, mắc xích sắt và một đôi dao đoạn trọ trẻ nói: "Các ông các bà, tứng lôi đa, tứng lôi đa." Dứt lời, nó cầm chắc hai lưỡi dao có chuôi nối dây xích, hất một lưỡi dao khác lên. Lưỡi dao này vừa rơi xuống, thằng bé không bắt bằng tay mà lấy một chuôi dao trong tay hất bắn chuôi dao kia lên. Đồng thời, một lưỡi dao sáng loáng khác vọt lên theo. Nguy hiểm hơn, không dùng chuôi dao, nó dùng đoạn dây xích căng thẳng mà hất cả hai con dao cho tung lên và lộn mũi xuống. Nó tung rất nhanh, mắt nó lấp lánh loang loáng, vầng trán bóng rô hẳn ra cũng nhịp theo. Trò nhào lộn của Nhân trên dây thép đã nguy hiểm, nhưng đem so sánh với trò múa dao của anh nhà nghề người Tàu này còn thua kém xa. Nếu không cứng tay, nếu không tinh mắt, nếu chỉ nghĩ lãng đi một giây thì hai mũi sắt nhọn và mỏng kia sẽ cắm sâu hoặc trên đầu hoặc giữa mặt, những tia máu sẽ vọt lên. Tiếng nhạc đồng càng xoang xoảng, tiếng hát lố lăng cất cao lên và dồn dập để kêu gọi và thúc giục những ai chậm đến xem. Hai lưỡi dao tung lên rơi xuống chỉ còn là những dòng sáng tới tấp. Nhân quên hẳn mình đương cần phải kiếm tiền nuôi miệng bữa chiều nay và những bữa ngày mai. Nhân thẫn thờ trông anh bạn giang hồ không quen biết của mình trổ hết tài năng. Bỗng chàng nhạc đồng rung lên một hồi thật dài rồi ngừng tiếng. Phập, bốn lưỡi dao chập cả lại vào bàn tay phải. Thằng bé múa dao quỳ một gối xuống đất, nó cúi đầu chào tất cả mọi người. Cánh tay phải nó duỗi thẳng ra, bốn mũi dao đỡ lấy một cái giỏ mây xinh xắn. Nó yên lặng chờ những xu hào. Không thể nói nhanh tới chừng nào, những cảm giác chua cay và đau đớn gian lên trong khắp người Nhân. Nhân không thể cầm lòng nhìn thằng bé dạn dày ở đất khách quê người và lang thang bơ vơ kia quỷ lâu thêm một phút nữa để chìa giỏ xin tiền những người xem không tiền và không giàu lòng. Chỉ thêm một phút nữa, con tim trơ trọi của Nhân sẽ vỡ tan. Nước mắt đã dàn ra, Nhân chạy vội lại, đỡ thằng bé múa dao kia dậy. Nhân muốn nói với nó một câu gì, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ mất rồi.